Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Cách xử sự của người quân tử. Bà nội tổ của Tống Chiêu Công là Vương Cơ, tuổi tuy đã già mà tình hoa nguyệt còn nặng. Chiêu Công có người em là Công Tử Bảo, dung mạo như ngọc, Vương Cơ muốn gian díu. Một hôm Vương Cơ dời Công Tử Bảo vào cung, ép rượu say rồi ép cuộc vân vũ. Công tử cố sức chống cự mới thoát khỏi. Tuy vậy, Vương Cơ vẫn không tuyệt tình, muốn phế Tống Chiêu Công để lập Công Tử Bảo lên thay thế. Tống Chiêu Công có ba người bạn thân là Công Tử Ấn, Công Tôn Khổng Thúc và Công Tôn Trung Ly. Nhà vua từ khi lên ngôi, ngày nào cũng cùng ba người ấy đi săn bắn, vui chơi, không nghĩ gì đến việc triều chính. Quan Tư Thành là Công Tôn Thọ biết nước Tống sắp loạn, bèn nhường chức cho Công Tôn Trung Ly, và Quan Tư Mã Lạc cũng nhường chức cho Công Tử Ấn, rồi rủ nhau về ẩn nơi thông quê. Tống Chiêu Công cùng con Công Tôn Thọ là Đảng Ý Chư làm chức Tư Thành. Công Tôn Thọ báo con: vua vô đạo, làm quan cẩn thận, tai vạ khó tránh. Từ chức thì không ai giúp đỡ họ hàng. Con là phần nửa của ta, sáng chậm chết một chút. Tuy mất con, xong khỏi mất họ. Để trừ lần vây gánh của Tống Chiêu Công, hầu có thể thực hiện ý định truất phế, Vương Cơ lập mưu giết Công Tử Ấn và Công Tôn Trung Ly. Đảng Ý Chư trốn sang nước Lỗ. Được ít lâu sau, Chiêu Công sai người qua Lỗ triệu Ý Chư về phục chức. Còn Công Tử Bảo nghe tin Công Tử Thương Nhân ở nước Tây phóng tài hóa để thu phục nhân tâm mà giành được ngôi vua, bèn theo gương đem hết tài sản của mình phân phát cho những kẻ nghèo khổ. Những kẻ có tài có đức đều được trọng đãi, ai cũng khen là người hiền. Năm Tống Chiêu Công thứ 7, trong nước mất mùa, Công Tử bán hết gia tư để cứu đói. Năm sau mùa lại mất nữa, Công Tử không biết lấy gì để bố thí. Dương Cơ bèn đem của riêng trong cung sai cho Công Tử để tiếp tục làm việc nghĩa. Tiếng nhân đức của Công Tử vang dậy khắp nơi, ai cũng ước mong Công Tử lên ngôi vua nước Tống. Biết rằng người trong nước đã mến mình, Công Tử Bảo mới bàn mưu cùng Vương Cơ. Vương Cơ nói: ta sẽ cho người mời Chiêu Công đi săn ở đất Mạnh Chư. Nhà vua đi rồi, Công Tử tu đóng ngay cửa thành lại, còn nhà ngươi thì đem quân phục ở Mạnh Chư để giết Chiêu Công. Công Tử Bảo theo lời. Đảng Ý Chư biết được âm mưu của Công Tử Bảo, bàn cùng Chiêu Công: Chúa Công chớ nên đi săn, vì chuyện này một đi khó mà trở về được. Chiêu Công nói: nếu có kẻ định nổi loạn thì dẫu ta có ở nhà cũng không tránh khỏi nguy. Nói xong, Triền Quang, Hữu Sư và Tả Sư ở nhà giữ nước, còn mình thì chuyển vận các châu báu trong kho cùng Đảng Ý Chư đem một toán quân ra đất Mạnh Chư. Nhà vua vừa ra khỏi thành thì Vương Cơ truyền bắt nhốt hai quan Tả Hữu Sư vào cung cấm, rồi sai Công Tử Tu đóng chặt cửa thành. Công Tử Bảo sai quan Tư Mã Hoa Ngẫu tiên cáo cùng quân sĩ: ta phụng mệnh Thái Mẫu Dương Cơ truất phế hung quân để lập Công Tử Bảo lên kế vị, các ngươi nghĩ sao? Quân sĩ đều reo hò hoan hỷ, nhân dân trong thành ai nấy cũng bàn lòng. Hoa Ngẫu đem quân đuổi theo Chiêu Công. Chiêu Công nghe trong thành có biến, muốn đem quân trở lại, Đảng Ý Chư khuyên: việc đã gấp rồi, Chúa Công nên chạy sang nước khác lánh nạn. Chiêu Công nói: trên tổ mẫu, dưới nhân dân không còn ai dung, thì còn có nước nào lại chịu nạp? Dù có dung nạp đi nữa, thì phải làm tôi sau khi đã làm vua, thà thác nơi nước nhà còn hơn. Rồi sai chia tất cả các bảo vật cho những kẻ theo hầu và bảo nên trốn đi. Những kẻ theo hầu ứa lệ nói: xin Chúa Công cứ đi, nếu có quân đuổi theo, chúng tôi nguyện liều chết để bảo giá. Chiêu Công đáp: chết như thế không có ích gì, các người chớ nên quyến luyến, quân sĩ theo hầu vẫn không nỡ bỏ. Kế đó Hoa Ngẫu đuổi kịp tuyên bố: ta phụng mệnh Thái Mẫu đến đây, chỉ giết một mình hùng quân, còn kẻ theo hầu đều tha hết. Chiêu Công vội vàng xua đuổi kẻ tùy tùng, ai nấy đều bỏ chạy, chỉ một mình Đảng Ý Chư vẫn chống gươm đứng bên cạnh Chiêu Công. Hoa Ngẫu nói: hùng quân sắp chết, nhà ngươi còn liếng tiếc nổi gì, hãy theo ta về trụ, ắt không mất phần phú quý. Đản Lý Chư đáp: Bệ tôi, bỏ vua trong lúc hoạn nạn thì đối với vua kế vị phải ra sao? Hoa Ngẫu xông lên chém Chiêu Công. Đản Lý Chư tung kiếm chống cự, nhưng thấy cô sức yếu, không thể bảo vệ Chiêu Công được, Ý Chư bèn đâm họng chết theo vua. Hoa Ngẫu thành công trở về báo cho Vương Tơ. Vương Cơ liền hỏi các quan lập công tử Bảo lên ngôi, tức là Tống Văn Công. Trong cuộc yến loạn do Vương Cơ gây ra, ban đầu Đản Lý Chư lo chạy trốn, lúc sau cam chịu chết. Đó là vì nghĩa phải bỏ mà đi, và cũng vì nghĩa mà phải chết. Người quân tử vì nghĩa mà xử sự theo hoàn cảnh của mỗi lúc, đó là nghĩa tùy thời. Nhưng Đản Lý Chư vẫn chưa trọn đạo xử thế. Lữ Đông Lai luận rằng: Đản Lý Chư là họ hàng thân thích với vua, làm quan lại đến chức tư thành, vậy mà ngồi xem Chiêu Công hành động vô đạo. Vương Cơ chất chứa thù hằn, công tử Bảo âm mưu xoán nghịch, biến cố đã rõ rệt, chỉ chờ có dịp là phát ra. Thế mà trên không nghe Đản Lý Chư can gián vua, giữa không nghe Đản Lý Chư điều đình gỡ rối cho vua, cuối không nghe Đản Lý Chư dùng phủ dũng cứu nạn cho vua, chờ khi có loạn mới bỏ mà đi, đi sao mà muộn thế, chờ khi vua bị thí mới chết theo, chết sao mà vô ích thế. Có thể nào tưởng rằng khi mầm loạn gần thành hình, khi mưu giết vua gần tượng hình, cả nước trong ngoài đều biết, mà chỉ có một mình Ý Chư nổi danh là hiền giả lại không hay biết mãi mai. Tại sao Ý Chư cứ lanh quanh du dược, không chịu từ quan để làm trang ẩn dật? Có phải vì nhớ đến lời cha dặn, từ chức thì không ai giúp đỡ họ hàng, mà chịu nhẫn nhịn bơ thờ làm quan để nhận bổng lộc? Như vậy chắc trong lòng cũng nghĩ rằng, chưa có loạn thì nhịn nhục ở vậy để che chở cho người trong thân thích. Nếu có biến cố sẽ hủy mình để thủ tiêu những điều tủi nhục, dùng tử tiết về sau để chuộc tội lỗi trước. Tin rằng người quân tử của hậu thế sẽ thương hại dùm cảnh ngộ của mình, đã dụng tâm quá khổ nhục. Nhưng Đản Lý Chư há chẳng biết rằng, người quân tử không nên đặt mình một ngày nào vào chỗ đáng tủi nhục hay sao? Ngày hôm nay làm lành còn lo ngày mai chẳng làm được lành thay, thì có lý đâu lại đem thân vào cảnh tủi nhục, rồi tính trước sẽ tử tiết sau này để chuộc lỗi hôm nay. Tiết nghĩa của ngày sau chưa ló dạng mà làm quấy của ngày nay đã đâm chồi, thì trong khi đó mà có lòng dạ đó, thử hỏi có thật là quân tử chăng? Lời nghị luận có phần khắt khe nhưng thật chí lý, cho nên lo cho trọn đạo xử thế thật khó lắm vậy.